Tổng thống Barack Obama mở đầu ngày làm việc tại Sài Gòn ở chùa Ngọc Hoàng ở Đa Cao. Ông đã dí dỏm trả lời là ông thích con gái hơn khi vị sư ở đó khuyên ông hãy cầu trước tượng Phật nếu muốn có con trai. Trong cuộc gặp với các doanh nhân trẻ sau đó tại Dreamplex, là nơi cho các công ty mới thành lập thuê văn phòng, đặc biệt là các công ty kỹ thuật số, ông Obama nói sự thành công của họ sẽ là thông điệp cho thế giới biết về tiềm năng sáng kiến của Việt Nam. Nhân dịp này, ông Obama cũng lên tiếng thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, quả quyết rằng nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cải cách kinh tế ở Việt Nam.
Thank you. Xin chào. Thank you very much. Thank you. Well, it's wonderful to be here in...
Tiếp đó, ông gặp các thanh niên trong chương trình Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Trả lời một bạn trẻ hỏi ông có lời khuyên nào cho giới trẻ trở thành những người lãnh đạo như ông hay không? Tổng thống Obama trả lời rằng có nhiều cách để lãnh đạo, không nhất thiết là phải người giỏi hùng biện thì mới là lãnh đạo. Điều quan trọng theo ông là phải tìm thấy một điều gì đó bạn thật sự tâm huyết, dồn hết khả năng và tập trung theo đuổi việc mình muốn làm. Ông Obama nói trở thành một ai đó không quan trọng, mà bạn làm gì quan trọng hơn. Tổng thống Mỹ hứa hẹn các chương trình hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ sẽ giúp giới trẻ Việt Nam bất kể tầng lớp nào cũng có thể tiếp cận được giáo dục. Peace Corps sẽ đến Việt Nam tập trung vào dạy tiếng Anh, ông Obama cho biết, và nói rằng tôi tin vào các bạn đưa Việt Nam tiến lên.
Obama! Obama!
Trong những ngày ở Việt Nam, ông Obama đã chứng kiến đông đảo dân chúng túa ra hai bên đường vẫy chào ông. Nhận xét về sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, một người bình luận trên Facebook như sau:
Các bạn biết đấy, có những cuộc đấu tranh không cần súng đạn, không cần biểu tình, không cần hô hào, nói xấu rầm rộ. Tất cả những gì bạn cần sử dụng là tình yêu của bạn. Hình ảnh người dân Việt Nam bỏ công việc ra chen chúc xếp hàng, bày tỏ tình yêu của họ đối với Tổng thống Obama, người không phải là Tổng thống của họ, không sống trên đất nước của họ, đã là một hình thức đấu tranh văn minh nhất khiến các bác lãnh đạo Việt Nam phải chột dạ.
Lúc ở Hà Nội, ông Obama đã lắng nghe ý kiến của một số nhà hoạt động dân sự. Mười hai người nhận được giấy mời từ hôm 19 tháng 5, nhưng hôm qua chỉ có 6 người đến được. Một trong những người cho biết đã bị an ninh giữ, không cho đến gặp Tổng thống Obama, là nhà hoạt động Đoan Trang. Trả lời phỏng vấn của BBC, cô cho biết những gì cô đã muốn nói tại buổi gặp gỡ đó.
Vâng, tôi có một vấn đề muốn nói ông Obama. Thứ nhất là tôi muốn hoan nghênh cái việc Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam. Tôi nói rõ là điều đó là cần thiết trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng vấn lướt hơn, ngày càng lưu hấn nhiều hơn trên Biển Đông. Vấn đề thứ hai là tôi muốn nói rõ rằng là nhiều người Việt Nam thì muốn là chính quyền Việt Nam tăng cường nhân quyền cho Việt Nam. Họ đặc biệt là nhấn mạnh vào cái việc là trả tự do lương nhưng ngay lập tức cho tất cả các tù nhân lương tâm. Họ đã trả được cho nhiều người từng bị kết án trong những điều 88. 258 hay 29. Nhưng chưa bao giờ họ nói chuyện là phải sửa luật pháp theo hướng họ bỏ những điều luật vi phạm nhân quyền đó. Tôi muốn chấm dứt cái việc sử dụng tự nhân lương tâm làm hàng hóa đổi chác. Và tôi muốn rằng là tôi cần một thay đổi căn bản về pháp lý và thể chế. Phải có những cuộc cải cách căn bản về pháp lý theo hướng là có nhân quyền, tăng cường nhân quyền tự do cho người dân. Cụ thể có 4 nhóm quyền mà tôi muốn đề nghị chính quyền Mỹ gọi là nước Việt Nam, tư vấn nước Việt Nam, tư vấn pháp lý, tư vấn về mặt thể chế vân vân để giúp Việt Nam tăng cường. Đó là 4 nhóm quyền. Nhất là quyền về tự do tị nạn, thứ hai là quyền tự do là hội họp và tự họp ôn hòa, tự tập ôn hòa, thứ ba là quyền tự do để tham gia chính trị, tức là nó bao gồm cả quyền ứng cử, quyền tranh cử và quyền đề cử người khác. Nhóm quyền thứ tư là quyền về xét xử công bằng. Đây là một cái nhóm quyền rất là quan trọng và nó gắn chặt với hệ thống tư pháp độc lập. Tôi muốn đề nghị giúp vào vấn đề đó. Và một cái vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói với ông Obama, từ khủng hoảng ông Somoza ở Việt Nam đã biến đến rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ của người Việt Nam. Nên tôi rất là mong muốn những cái thế hệ dân sự ở Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam về mặt chính trị, về các chuyên gia độc lập để sớm tìm ra, để tìm ra, để điều tra được nguyên nhân của cuộc thảm họa môi trường và đặc biệt là phải tìm ra giải pháp cho thảm họa môi trường này.
Tòa Bạch Ốc cho hay họ đã phản đối với chính phủ Việt Nam về việc các nhà hoạt động đã, theo lời Phó Cố vấn An ninh Ben Rhodes, bị ngăn trở hoặc bị làm cho cảm thấy lo sợ khi đến gặp Tổng thống Obama. Ông Rhodes nói rõ ràng cho thấy cuộc gặp đã làm cho phía Việt Nam khó chịu. Nhưng Hoa Kỳ sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này để bảo đảm các nhà hoạt động không bị làm khó dễ, ông nói. Sau đây, Tổng thống Obama sẽ lên đường đi Tokyo để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 và sẽ kết thúc chuyến thăm Á Châu lần này tại Hiroshima, nơi Hoa Kỳ đã thả bom nguyên tử vào năm 1945.